nhân dân trang và công và thân thường. Chúa ở cùng ẩn tri em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật, chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A, nhưng đồng thời chúng ta cũng mừng lễ kính Chúa Giêsu hiện dung. Biến cố hiện dung, Chúa Giêsu đã tỏ mình, tỏ thần tính của Ngài cho các môn đệ để củng cố niềm tin của các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Nhưng đồng thời Chúa Giêsu cũng tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa, hình ảnh Thiên Chúa là thế nào. Con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hãy trở nên giống như Ngài. Trong tâm tình ấy, chúng ta dâng thánh lễ này cầu xin Chúa biến đổi mỗi ngày để chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thú nhận
cùng Thiên Chúa và nhân và cùng anh chị em, tôi đã tham tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều riêng con. Lời tại tôi mời nàng. Vì vậy tôi xin dâng bà Maria trong đời đồng sinh, các viên thần, các anh và anh chị em, các cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn lòng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thiên Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa thương xót chúng con.
Thiên Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa đi tổ thương xót chúng ta.
Vinh danh Thiên Chúa trên cao từ
trời. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con ca tạ Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi con mồm Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển người, Chúa đã dùng hai chứng nhân cứu ước là ông Mô-xê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và bao trước hồng ân lá lùng Chúa sẽ ban, là nhận chúng con làm nghĩa từ. Xin cho chúng con nghe lời khôn ngoan Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài chích phát ngôn sứ Daniel. Tôi là Daniel, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đứng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chim tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rực rỡ lửa hồng. Từ trước nhan người một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đứng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đứng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn xứ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ.
và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô. Chúa chúng ta thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện thang đường theo dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lộng liệt của Người. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự. Khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến." Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao, rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với Người. Bây giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người." Khi vậy các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bây giờ Đức Giêsu lại gần chạm vào các ông và bảo: "Hãy trỗi dậy đừng sợ." Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thì kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tổng, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua biến cố hiện chung, Đức Giêsu củng cố niềm tin cho ba môn đệ thân tín của mình, và cũng gián tiếp củng cố niềm tin cho các môn đệ khác và con, cho cả chính chúng ta nữa. Ba môn đệ thân tín đã luôn mang trong mình kỷ niệm, cái ký ức về biến cố Chúa Giêsu hiện chung, như là hành trang viết quý báu để giúp các ông vững bước trên đường rao giảng. Nhờ niềm tin vững chắc này, các ông rao giảng về Đức Giêsu một cách xác tín, như lời Thánh Phaolô nhắc lại, Thánh Phêrô nhắc lại biến cố hiện dung trong bài đọc 2. Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng
và cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô trước chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, theo dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Ngài. Biến cố hiện dung cũng là biến cố có mục đích củng cố cho niềm tin của chúng ta giữa bao khó khăn thử thách của cuộc sống thường ngày. Nếu chúng ta kiên tâm vững bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi và thực thi những giáo huấn của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ cùng được vinh quang với Ngài, vinh quang mà Ngài đã tỏ hiện trong biến cố hiện dụng. Mặt khác, như lời Thánh Phaolô quả quyết trong thư gửi cho tín hữu Côlôse, Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Và cũng trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả đã quả quyết Người là hình, là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Vì thế chúng ta có thể nói qua biến cố hiện dung, Đức Giêsu cũng bày tỏ hình ảnh Thiên Chúa cho ba môn đệ thân tín, và cũng có mục đích bày tỏ cho nhân loại biết hình ảnh Thiên Chúa vinh quang rực rỡ như thế nào. Vì thế sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 556 đã viết: sự biến hình cho ta nếm trước ngày quang lâm vinh hiển của Chúa Kitô, Đấng sẽ biến đổi thân xác khốn khổ của chúng ta để hóa nên giống như thân xác vinh hiển của Ngài. Thưa anh chị em, quả thật có người chúng ta được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thế nhưng kể từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội, thì con người đã đánh mất hình ảnh Thiên Chúa nơi mình, đã làm cho hình ảnh Thiên Chúa nơi mình bị vẩn đục, méo mó và không còn nguyên vẹn nữa. Trong thực tế cuộc sống, nhiều người đã phủ nhận Thiên Chúa. Nhiều người như Friedrich Nietzsche, một triết gia hiện sinh vô thần người Đức, tuyên bố Thiên Chúa đã chết rồi. Nhiều người coi như Thiên Chúa đã chết rồi, gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của họ. Nhiều người từ chối sự sống thần linh mà Thiên Chúa ban cho họ. Họ từ chối hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân họ. Họ coi mình là khỉ tiến hóa thành, là động vật cấp cao được tiến hóa từ khỉ. Không những họ tự nhận mình là như thế, mà họ còn nhồi nhét vào trong đầu của con cháu của chúng ta: con người được tiến hóa từ khỉ, là một động vật cấp cao mà thôi. Từ đó họ không lo gìn giữ cái đẹp phẩm giá hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân họ. Họ chỉ thấy con người là một sinh vật có trí khôn và có những sinh hoạt bản năng như bao nhiêu sinh vật khác. Họ nhìn thế giới loài người như là một thế xã hội mà mạnh được yếu thua, cả lớn nuốt cả bé như bao nhiêu xã hội loài vật khác. Và chúng ta thấy điều đó rất rõ ràng trên các cái chương trình National Geographic hoặc là Discovery, thì chúng ta thấy những cái kiểu lý luận như thế. Họ không nhận ra sự liên đới giữa con người với con người đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cần phải tôn trọng và đối xử tử tế với nhau. Do con người đã từ khước phẩm giá cao quý là hình ảnh Thiên Chúa, cho nên họ cũng dễ dàng khước từ nhau và đầy đọa lẫn nhau. Thế giới vẫn đầy dẫy những cái chuyện lừa dối, bịp bợm, mị dân, bất công và ẩn tù. Chúng ta còn thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông, mặt mày đẹp trai đẹp gái nhưng mà dối trá bịp bợm, tỉnh bơ, không có một chút áy náy trong lương tâm.
Có người vẫn vì những tham sân si mà làm hại lẫn nhau. Như vậy có thể nói trong thực tế, có người không còn nhận ra mình là hình ảnh của Thiên Chúa nữa.
Socrates, một nhà hiền triết người Hy Lạp trước công nguyên, trước khi Chúa Giêsu sinh ra, ông đã chết vì bị kết án tử hình bằng thuốc độc. Nhưng trước khi chết, ông đã khạc ra một câu nói đầy ý nghĩa và đáng để chúng ta suy nghĩ. Hỡi con người, hãy biết mình. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, ngày xưa con thỏ với sư tử sống chung với nhau. Thế nhưng mà con sư tử nó to khỏe hơn, nó ỷ thế, nó bắt nạt cái con thỏ, thường hay dọa nạt, lộn xộn là tát tai con thỏ. Thế con thỏ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhưng mà đến một lúc cũng là tức nước vỡ bờ, không chịu nổi nữa. Cho nên con thỏ nó nghĩ ra cái cách báo thù. Một hôm thì con thỏ nó đến với con sư tử và nó nhỏ nhỏ trong, nó nói với con sư tử: thưa ông anh, em vừa gặp một thằng to lớn và trông giống như anh á, giống lắm. Nó bảo với anh rằng trên đời này nó chưa sợ ai cả và cũng chưa ai dám đối mặt với nó cả. Thằng cha này không coi ai ra gì cả ông anh ơi. Em thấy cũng không biết như thế nào cả. Nghe sư tử, nghe thỏ như nói như thế thì con sư tử nó mới tức giận và nói với con thỏ: thế mày có nhắc đến tên của tao không? Thì con thỏ nó mới trả lời: thưa ông anh, sao em không nhắc? Em sống với ông anh, em biết quá, em nhắc. Em biết ông anh là đại ca dữ tợn, em nhắc nó, nhưng mà nó không có suy nghĩ gì cả. Em vừa nhắc đến tên anh thì nó lồng lộng lên và nó bảo anh chỉ có là hạng đàn em của nó thôi. Thế con sư tử nó nghe như thế thì nó tức điên lên, nó hỏi cái con thỏ là nó đang ở đâu, dẫn tao đến ngay chỗ đó. Thế thì con thỏ mới liền dẫn cái con sư tử ra phía đằng sau núi và nói với con sư tử: ấy ông anh, nó ở trong cái giếng đó, ở chỗ đó. Thế thì con sư tử đến đứng trên miệng giếng nhìn xuống. Quả thật con sư tử nó thấy ở dưới đáy giếng cũng là một tên, mặt mày cũng giống như nó. Thế là con sư tử nghe lên gầm lên. Thì ở dưới đáy giếng tên kia vẫn nghe lên gầm lên, nó xù lông cổ, dưới giếng cũng xù lông cổ chẳng ngán gì. Thế là con sư tử đứng trên miệng giếng mới nhảy xuống dưới đáy giếng và tự hủy diệt chính bản thân mình. Thưa anh chị em, thất bại của sư tử là không nhận biết mình, không nhận ra mình nên đã lao vào xé xác chính hình ảnh của mình. Xã hội loài người của chúng ta cũng giống như vậy. Xã hội loài người chúng ta nhiều người không biết mình. Hỡi người, hãy biết mình là bụi trò và sẽ trở về bụi trò. Hỡi người, hãy biết mình được tạo dựng từ bùn đất và được tạo dựng theo giống hình ảnh của Thiên Chúa, không phải từ khỉ mà ra. Hãy đối xử tử tế với nhau như những con người, chứ không phải như những thú vật mạnh được
yêu thương. Cũng giống như sư tử trong câu chuyện của Ngôn, loài người chúng ta sẽ tự hại chính mình nếu không nhận ra được chính bản thân từng người của chúng ta mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Cần phải đối xử với nhau một cách tử tế, cần phải hành xử với nhau như những con người, chứ không phải như những súc vật. Để nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân của chúng ta, chúng ta cần phải nghe lời của Chúa Giêsu như Chúa Cha đạo phán. Vâng, nghe lời của Chúa Giêsu, chúng ta cần phải bước đi trên con đường yêu thương mà Chúa Giêsu đã đi, và thực thi giáo huấn yêu thương của người trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta làm như thế là chúng ta trở nên càng giống Chúa hơn, và càng ngày chúng ta làm chứng cho Chúa ngay trong lòng xã hội ngày hôm nay, trong lòng một xã hội mà người ta từ khước Thiên Chúa. Này Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con, xin biến đổi chúng con từ từ qua những giờ cầu nguyện thánh lễ. Mỗi lần chúng con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt của chúng con. Mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng, xin biến đổi đôi môi của chúng con. Mỗi lần chúng con nghe lời Chúa, xin Chúa biến đổi đôi tay của chúng con. Xin làm cho khuôn mặt của chúng con rạng ngời hơn sau những giờ gặp gỡ Chúa. Ước chi mọi người chúng con thấy nét mặt tươi cười của Chúa trong nụ cười của chính chúng con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong chính lời nói của chúng con. Xin cho chúng con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh của cuộc sống. Với những tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
do Cha ban cho, lớn sao thành trời đất, muôn thần tự hình tạo vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, lớn như muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa con bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà hồn phách được tạo thành, vì ai người
chị em thân mến, hôm nay đến cứu độ chúng ta tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin.
Trước khi chịu hộ hình thập giá, Đức Kitô đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho hội thánh đang trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong thánh giá và tin Chúa đã chiến thắng khải hoàn.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mỗi ngày qua, màn ảnh truyền hình, qua báo chí, chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống. Đau khổ vì thiên tai, vì chiến tranh, vì sự độc ác của người khác. Đau khổ do bệnh tật, do quá nghèo túng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách một niềm tin yêu và hy vọng để vui sống.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại là được sống hạnh phúc, mà thái độ của thánh Phêrô trong bài tin mừng hôm nay là một ví dụ điển hình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.
Chúa nhận lời chúng ta.
Thiên Chúa là cha nhân từ đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giêsu Kitô và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết mãi mãi vâng phục Người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Đức Giêsu Kitô con Chúa đã chuẩn bị cho các tông đồ khỏi hoang mang trước bầu nhiệm thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin cùng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố phũ phàng của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người.
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kinh nhớ Đức Kitô hiện dung, xin Chúa thương thanh hoa của lễ chúng con danh tin Chúa đây và chiêu giải hào quang của Người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đã hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi. Tạ ơn Cha mọi nơi mọi luôn thần là chính đáng phải đau. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyên chọn. Khi làm cho thế, thân thể người vuông giống như sao phàm chúng con được tràn ngập ánh sáng uy hoàng. Như vậy người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ coi phong phạm vì khổ hình thập giá, và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu to nơi người là đầu của hội thánh, cũng sẽ ráng người trên toàn thân thể nhiễm màu. Vì thế cùng với triều thần thiên quân, chúng con người dưới trần gian luôn ca tùng trao uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Lạy Thầy Thần, Chúa là Thiên Chúa các cao bình, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa thiên đàng tầng trời, chúng cùng nhớ ngự đến nhân thành Chúa. Hoan hô Chúa thiên đàng tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng hưởng thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã cùng thánh ta, ta ơn cùng sinh của Chúa để lại qua chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh do con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Cha Phụ Ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên ý lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là hai Phêrô, Giuse, Teresa, Gioan Battista, Maria và các linh hồn theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về nơi Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con nga người trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng cũng thương chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được cộng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên chúc cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, lương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa như cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và nhân theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng gian Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you.
Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình tươi đắng. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mầu hương tuyệt vời của Thánh Cha thân. Xin Cha ban ơn phúc ấm hoa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an, và mọi ánh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhân, ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở tâm gia của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển tâm gia làm người. Xin Thánh Cha thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và lòng cao Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu. Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy về huy hoàng của Đức Kitô. Trên người phụng lạo của anh chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của anh này được nên giống người hơn nữa. Chúng người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Kính thưa cộng đoàn, ở các cổng nhà thờ có bày bán tập sách Về Bên Mẹ, giới thiệu về những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lũ Đức và Fatima. Sách được in bằng chất liệu rất đẹp, giá 100.000 đồng trên một quyển. Sách được bán tại các cổng. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.